Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai, 24 tháng 10, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Bỉ Đức 16, chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô, để tôn phong ba trong phước lên bậc hiển thánh. Tiếp đến, chúng tôi gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, về Ngày Thế giới Truyền giáo 2011. Sau đó chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại chuyện đời bé Julia, sự sống mạnh hơn là tật bệnh. Bây giờ Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ tôn phong hiển thánh cho ba chân phước trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Đó là Thánh Giám mục Guido Maria Conforti, Linh mục Luigi Guanella và Nữ tu Bonifacia Rodriguez de Castro. Tham dự thánh lễ đã có hàng chục hồng y, các phái đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh và gần 50.000 tín hữu và du khách hành hương. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha, ngoài vài hồng y có gần 80 linh mục thuộc dòng Saveriani và dòng các tôi tớ bác ái. Từ 7 giờ sáng, tín hữu đã xếp hàng để vào quảng trường Thánh Phêrô. Trong khi chờ đợi, họ đã nghe các văn bản trích từ bút tích của ba chân phước và hát thánh ca. Hình của ba vị được treo trên bao lơn đền thờ Thánh Phêrô, chính giữa là Đức Cha Conforti, bên phải là linh mục Guanella, và bên trái là nữ tu Rodriguez de Castro. Sau nghi thức thống hối, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã cùng với các thỉnh nguyện viên tiến lên, tóm tắt tiểu sử ba chân phước và xin Đức Thánh Cha phong hiển thánh cho các vị. Đức Cha Guido Maria Conforti sinh năm 1865 và qua đời năm 1931. Năm 1895, Cha Conforti thành lập dòng truyền giáo Saveriani. Năm 1902, khi mới 37 tuổi, cha được Đức Giáo Hoàng Leo XIII chỉ định làm giám mục Tổng giáo phận Ravenna, rồi giáo phận Parma. Trong hơn 24 năm, cha đã là một chủ trang gương mẫu thánh thiện. Đức cha Conforti đã được Đức Thánh cha Gioan Paolo II tôn phong chân phước năm 1996. Linh mục Luigi Guanella sinh năm 1842 và qua đời năm 1915. Năm 1881, cha được chỉ định làm cha sở giáo xứ Pianello Lario, và tại đây cha gặp một nhóm thiếu nữ trợ giúp người nghèo. Sau này sẽ trở thành dòng nữ tử Thánh Maria quan phòng. Thánh Giáo Hoàng Pio X giao cho cha nhiệm vụ xây nhà thờ kính Thánh Giuse qua đời. Cha chu toàn nhiệm vụ và thành lập hội Thánh Giuse qua đời, chuyên cầu nguyện cho những người hấp hối. Và Đức Pio X đã là người đầu tiên ghi danh làm thành viên. Năm 1912, khi đã 70 tuổi, cha sang Hoa Kỳ lo việc mục vụ cho người di dân Italia. Trở về Italia, cha trợ giúp các nạn nhân động đất vùng Abruzzo và thành lập dòng các tôi tớ bác ái. Sau đó cha được chỉ định làm giám mục giáo phận Lugano bên Thụy Sĩ. Nữ tu Bonifacia Rodriguez de Castro, người Tây Ban Nha, sinh năm 1837 và qua đời năm 1905. Năm 1874, cùng cha Butinia, chị thành lập dòng các nữ tôi tớ Thánh Giuse, chuyên trợ giúp các phụ nữ lao động nghèo. Chị bị hàng giáo sĩ Salamanca chống đối cho là điên dại, và gặp rất nhiều khó khăn thử thách nhục nhã, đến bị truất chức bề trên. Nhưng chị đã không bao giờ mở miệng kêu ca than vãn, nhưng vẫn vui vẻ tha thứ, nhẫn nhục chịu đựng mọi sự, và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu của Thiên Chúa. Sau phần giới thiệu ba chân phước, cộng đoàn đã hát kinh cầu các thánh, rồi Đức Thánh Cha đọc công thức tôn phong hiển thánh như sau.
Ad honorem sanctet individuae trinitatis, ad exaltatione fidei catholici et vitae christiane incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum apostolorum Petri Pauli agnosta.
Để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi, biểu dương đức tin Công giáo và thăng tiến cuộc sống Kitô với quyền của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và của hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và của chúng tôi, sau khi đã suy nghĩ lâu dài và nhiều lần xin ơn Chúa trợ giúp và lắng nghe ý kiến của nhiều anh em trong hàng giám mục, chúng tôi tuyên bố và định nghĩa là thánh các chân phước Guido Maria Conforti, Luigi Guanella và Bonifacia Rodriguez de Castro, và ghi tên các vị vào sổ bộ các thánh và thiết định rằng các vị được tôn kính giữa các thánh trong toàn thể giáo hội, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha dùng cuộc đời ba vị thánh mới để quảng diễn các bài đọc phụng vụ và khẳng định rằng các thánh đã được luật lớn nhất của tin mừng là luật yêu thương đối với Thiên Chúa và tha nhân biến thành các mẫu gương cho chúng ta bắt chước. Chương 22 Phúc âm Thánh Matthew kể lại chuyện một vị tiến sĩ luật hỏi Chúa Giêsu đâu là giới răn lớn nhất trong lề luật. Chúa trả lời: "Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết tinh thần và hết trí khôn ngươi, đó là giới răn thứ nhất." Đức Thánh Cha nói:
"In effetti l'esigenza principale per ognuno di noi è che Dio sia presente nella nostra vita. Egli deve, come dice la scrittura, penetrare tutti gli strati del nostro essere e riempirli completamente."
Đòi buộc chính đối với từng người trong chúng ta, đó là Thiên Chúa phải hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Như Thánh Kinh nói, người phải thấm nhập mọi tầng lớp cuộc sống và hoàn toàn tràn ngập chúng. Con tim phải biết người và để cho người đánh động, và linh hồn cũng thế. Các năng lực của ý muốn và quyết định của chúng ta cũng như trí tuệ và tư tưởng. Để chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô, không còn là tôi sống nữa, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Khi tuyên bố điều răn thứ hai giống điều răn thứ nhất, Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu rằng bác ái đối với tha nhân cũng quan trọng như lòng yêu mến Thiên Chúa. Thật vậy, dấu chỉ hữu hình mà tín hữu Kitô có thể làm chứng cho thế giới thấy tình yêu đối với Thiên Chúa, đó là tình yêu đối với các anh chị em khác. Thái độ sống của Thánh Guido Maria Conforti là thái độ tín thác nơi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa như diễn tả trong Thánh Vịnh 17. Ngay từ ngày còn bé, người đã phải thắng vượt sự chống đối của thân phụ để gia nhập chủng viện và chứng minh cho thấy ý chí cương quyết vâng lời Thiên Chúa. Người cảm thấy mạnh mẽ sự thúc giục loan báo tình yêu ấy cho những người chưa nghe loan báo Chúa, và khẩu hiệu tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng ta đúc kết chương trình của tu hội truyền giáo mà người thành lập khi mới 30 tuổi để rao truyền tin mừng dưới sự bảo trợ của Thánh Francisco Saverio, tông đồ Viễn Đông. Lòng hăng say truyền giáo đó vẫn theo thánh nhân khi người trở thành giám mục Ravenna và Parma. Cả trong các thất bại nặng nề nhất, người vẫn nhận ra chương trình của Thiên Chúa và dạy cho các thừa sai con cái của người biết rằng sự hoàn thiện là noi gương Chúa Giêsu chịu đóng đanh, sống vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Con tim của Kitô hữu phải hiểu biết Chúa Kitô đến độ như có hương vị của người. Hương vị tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân ấy cũng lan tỏa trong cuộc đời của linh mục Luigi Guanella. Đức Thánh Cha nói về thánh nhân như sau.
Vogliamo oggi lodare e ringraziare il Signore perché in San Luigi Guanella ci ha dato un profeta e un apostolo della carità.
Hôm nay chúng ta muốn chúc tụng và cảm tạ Chúa vì nơi Thánh Luigi Guanella, Chúa đã cho chúng ta một ngôn sứ và một tông đồ của lòng bác ái. Trong chứng tá của người tràn đầy nhân bản và chú ý tới các kẻ rốt hết, chúng ta nhận ra một dấu chỉ rạng người của sự hiện diện và hoạt động nhân hậu của Thiên Chúa. Ước chi đối với mọi người, vị thánh mới này của lòng bác ái là mẫu gương tổng kết giữa chiêm niệm và hoạt động như chính thánh nhân đã sống và thực thi. Lịch sử cuộc đời thánh nữ Bonifacia Rodriguez de Castro người Tây Ban Nha thành Salamanca cũng sáng ngời và nảy sinh từ công việc chân tay bện dây. Bên ngoài chị chỉ là một thợ tiểu công nghệ, nhưng bên trong chị cháy lửa yêu mến Thiên Chúa và chọn sứ mệnh đem Chúa Kitô đến với các chị em phụ nữ làm nghề dệt và may vá, trợ giúp họ tìm công ăn việc làm để khỏi bị khai thác, được bảo đảm an ninh và đức tin. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha giới thiệu gương mặt thánh nữ như sau.
La nuova santa si nos presenta come un modello accabato e nel che risuona il trabajo di Dios. Un eco che llama a sus hijas, las siervas de San José.
Vị thánh nữ mới được giới thiệu với chúng ta như một mẫu gương hoàn thiện, trong đó vang lên công việc của Thiên Chúa, một tiếng vang mời gọi các nữ tu Thánh Giuse và chúng ta tất cả chấp nhận chứng tá của chị với niềm vui của Chúa Thánh Thần mà không sợ hãi sự thất vọng và loan truyền khắp nơi tin mừng nước trời. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu và du khách hành hương bằng 5 thứ tiếng khác nhau, và Ngài phó thác cho sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Ngài suy tư đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình vào Chủ nhật 27 tháng 10 này, tại Assisi, nhân kỷ niệm 25 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II triệu tập ngày này lần đầu tiên. Sau cùng, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini non servit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuam presimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelum in Sancti Christi fili de Cognatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum. Sit nomen Domini benedictum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, về Ngày Thế giới Truyền giáo 2011. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật hôm qua 23 tháng 10, Ngày Thế giới Truyền giáo, đã được cử hành khắp nơi trên thế giới. Mục đích ngày này là gây ý thức cho Kitô hữu biết bổn phận của từng người phải rao truyền tin mừng cho các anh chị em chưa biết Chúa Giêsu Kitô và tin mừng yêu thương của Người. Ngày Thế giới Truyền giáo đã được Bộ Truyền giáo đề nghị với Đức Giáo Hoàng Pio XI năm 1926. Năm sau đó, Đức Giáo Hoàng đã chấp nhận đề nghị này, và Ngày Thế giới Truyền giáo đã được cử hành lần đầu tiên năm 1927. Đức Pio XI cũng ấn định việc cử hành vào Chủ nhật áp chót tháng 10 hàng năm, mà truyền thống cũng coi là tháng truyền giáo. Thật ra nguồn gốc sứ mệnh truyền giáo của giáo hội bắt nguồn từ chính lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô. Trước khi về trời, Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao phó sứ mệnh này cho các tông đồ khi nói với các vị: các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Tuy nhiên, trong 3 năm rao giảng tin mừng nước trời, Chúa Giê-xu cũng đã cho các môn đệ và dân chúng thấy Ngài được Thiên Chúa Cha sai đến cho mọi dân tộc. Khi dân chúng miền Judea muốn giữ Ngài ở lại với họ lâu hơn, Chúa Giê-xu nói, Thầy còn phải loan báo tin mừng Đức Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì Thầy được sai đi cốt để làm điều đó. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giê-xu khẳng định Ngài là một tử nhân lành và nói, Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Là môn đệ Chúa Giê-xu, các Kitô hữu cũng có cùng sứ mệnh loan báo tin mừng nước trời, mỗi người trong cương vị, khả năng và hoàn cảnh sống của mình. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, về Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2011. Thưa Đức Cha Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay có đề tài là Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con, trích từ Phúc âm Thánh Gioan. Đức Cha nghĩ gì về đề tài này?
Việc Đức Thánh Cha chọn đề tài này trước hết liên quan tới Thiên Chúa Cha, vì sứ mệnh truyền giáo đến từ Chúa Cha, được Chúa Cha giao phó cho Đức Giê-xu và Đức Giê-xu trao phó cho con người, và các tông đồ tới lượt mình trao lại cho các người kế vị và cho toàn giáo hội. Thế rồi lịch sử cho phép chúng ta đem lời loan báo này tới khắp nơi và tới với mọi quốc gia trên thế giới. Cho tới khi nào còn có một người chưa biết tới tin mừng, chưa biết tới tình yêu của Thiên Chúa, thì giáo hội và cách riêng bộ truyền giáo của chúng tôi vẫn còn có nhiệm vụ loan báo tin mừng cho người ấy. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Giáo hội đang ở trong thời điểm này là được sai đi để thực hiện lệnh truyền của Chúa Giê-xu.
Thưa Đức Cha, Bộ Truyền giáo đã được thành lập để đặc trách việc rao giảng tin mừng đầu tiên cho các dân nước. Nhưng ngày nay, Ngày Thế giới Truyền giáo có ý nghĩa gì trong bối cảnh của việc tái truyền giảng tin mừng?
Việc tái truyền giảng tin mừng đặc biệt liên quan tới những người đã lãnh nhận và hiểu biết tin mừng hay đã chấp nhận tin mừng trong bí tích rửa tội, nhưng hầu như đã quên đi, nếu không nói là không còn biết tới tin mừng nữa. Ngày Thế giới Truyền giáo trái lại là công tác loan báo tin mừng đầu tiên như Công đồng Chung Vatican II đã khẳng định trong sắc lệnh về truyền giáo Ad Gentes. Nhiệm vụ đầu tiên của giáo hội là loan báo tin mừng. Nhưng cùng với việc loan báo cũng có việc tái truyền giảng tin mừng cho những ai đã đón nhận tin mừng nhưng không sống tin mừng nữa hay sống một cách yếu kém đi. Như là bộ đặc trách về truyền giáo, chúng tôi dấn thân đi đến với 5 tỷ anh chị em trên thế giới chưa biết tin mừng, và đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Việc quyên góp trong Ngày Thế giới Truyền giáo có nhắm mục đích đặc biệt nào không, thưa Đức Cha?
Các cuộc quyên góp trong Ngày Thế giới Truyền giáo đều nhắm tới các hoạt động truyền giáo khác nhau, từ việc loan báo tin mừng cho đến việc cấy trồng giáo hội tại những nơi nào chưa có và đảm trách mọi dự án để cho công tác truyền giáo được tiến triển tốt đẹp. Như thế, các cuộc lạc quyên này nhằm trợ giúp việc thành lập các giáo phận, đào tạo hàng giáo sĩ, huấn luyện hàng tu sĩ, tạo ra các cơ cấu và mọi yếu tố cần thiết cho cuộc sống sinh động của giáo hội địa phương, cho việc rao giảng tin mừng, cho cuộc sống phụng vụ, v.v. Nghĩa là, cho việc xây cất các nhà thờ cùng với các nhà thờ là việc đào tạo giới trẻ nam nữ qua các trường học, thường là các trường tiểu học, nhưng cũng có các trường trung học, và trong một vài trường hợp cũng có các đại học công giáo nữa. Việc trợ giúp này cũng liên quan tới toàn thực tại cuộc sống của con người, và như thế cũng liên quan tới công tác thăng tiến cuộc sống con người, cuộc sống của các trẻ em và việc săn sóc sức khỏe, vân vân. Như vậy, có cả một thế giới mênh mông được trợ giúp nhờ lòng quảng đại của các tín hữu Kitô. Qua các đóng góp đó, tín hữu tham dự một cách cụ thể vào việc loan báo tin mừng mà họ không trực tiếp thi hành. Như thế chúng ta có các thừa sai là những người dấn thân loan báo tin mừng một cách trực tiếp. Họ là các linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ dấn thân truyền giáo. Thế rồi cũng có việc trợ giúp vật chất để việc loan báo tin mừng có thể đến với con người sống tại khắp mọi nơi. Do đó mỗi đóng góp đều quan trọng. Nó giống như sự đóng góp của bà quá nghèo trong phúc âm. Nó sẽ không cứu thoát, nhưng sẽ yểm trợ rất nhiều cho công trình cứu rỗi của Thiên Chúa và việc trợ giúp các anh chị em khác, là bổn phận của tất cả mọi Kitô hữu.
Thưa Đức Cha Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Chủ nhật 16 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố năm đức tin bắt đầu cử hành vào tháng 10 năm 2012 để đẩy mạnh sứ mệnh của toàn thể giáo hội. Đức Cha nhìn năm đức tin này với tinh thần nào?
Tôi nhìn năm đức tin này với tinh thần tràn đầy hy vọng, đặc biệt đối với việc rao truyền tin mừng. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cố ý chọn loan báo năm đức tin trước ngày thế giới truyền giáo. Ngài nói rằng đức tin phải được loan báo với niềm vui trong thời đại chúng ta. Nó là một đức tin phải được đem đến cho những người đã hiểu biết nó, cũng như cho những người không hiểu biết nó. Việc ấn định cử hành bắt đầu vào tháng 10 là tháng mang nhiều ý nghĩa. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã bắt đầu công đồng Trung Vatican II vào ngày 12 tháng 10. Tháng 10 cũng thường là tháng nhóm họp các thượng hội đồng giám mục trên thế giới, kể cả thượng hội đồng giám mục cho Phi Châu. Rồi chính trong bối cảnh của ngày thế giới truyền giáo, tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã loan báo việc cử hành năm đức tin bắt đầu vào tháng 10 năm tới. Sự kiện này nhắc tới chiều kích đại đồng, không chỉ của việc tái truyền giảng tin mừng, mà của việc tái truyền giảng tin mừng trong sự hòa hợp đối với sứ mệnh đến với muôn dân là nhiệm vụ đặc thù của Bộ Truyền giáo.
Thưa Đức Tổng giám mục Philoni, như là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cho các dân tộc, Đức Cha sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong chuyến công du mục vụ sắp tới của Ngài tại Benin, bên Phi Châu, với tinh thần nào?
Chúng tôi đã có một giai đoạn chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu lần thứ hai. Đức Thánh Cha đã sang Phi Châu để trao tài liệu làm việc, giúp các Giám mục Phi Châu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng này. Thế rồi chúng tôi đã nhóm họp Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma, và giờ đây là thời điểm kết thúc. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ sang Benin để trao tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu lần thứ hai cho Giáo hội tại Phi Châu. Nó là hoa trái của các chuẩn bị và cử hành vừa kể trên đây. Và Đức Thánh Cha làm điều này ngay trên đất Phi Châu để phục vụ sự hòa giải, công lý và hòa bình mà lục địa này đang thực sự cần đến. Dĩ nhiên, khẩu hiệu của Thượng Hội đồng Giám mục cho Phi Châu lần thứ hai, các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian, cũng trở thành lệnh khẩn mà giáo hội được mời gọi thi hành trong lục địa Phi Châu mênh mông này.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, về Ngày Thế giới Truyền giáo 2011. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Hai 17 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố tông thư tự sắc ấn định và cử hành năm đức tin, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm tới 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013. Tông thư tên là Porta Fidei, cánh cửa đức tin, gồm có 15 đoạn và mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 11 tháng 10 vừa qua. Trong đó Ngài trình bày lý do, mục đích và đường hướng cử hành năm đức tin. Ngày bắt đầu năm đức tin là kỷ niệm đúng 50 năm khai mạc công đồng Trung Vatican II. Năm này nhắm giúp các tín hữu tái khám phá hành trình đức tin để càng ngày càng làm nổi bật niềm vui và lòng hăng say phấn khởi được đổi mới nhờ được gặp gỡ Chúa Giêsu. Năm đức tin càng là điều cần thiết đứng trước tình trạng ngày nay trong phần lớn các lĩnh vực xã hội. Đức tin không còn được chấp nhận nữa, vì có cuộc khủng hoảng đức tin sâu xa nơi nhiều tín hữu. Năm đức tin cũng như Thượng Hội đồng Giám mục năm 2012 về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô sẽ là một dịp thích hợp để dẫn đưa toàn thể cộng đoàn giáo hội tiến vào một thời điểm để đặc biệt suy tư và tái khám phá đức tin. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha đề cao và cổ võ việc đọc lại và giải thích đúng đắn các văn kiện công đồng Trung Vatican II, học hỏi sâu rộng về sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, vốn là một trong những thành quả quan trọng nhất của công đồng. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục trên toàn thế giới hiệp với người kế vị Thánh Phêrô trong thời điểm ân phúc thiêng liêng mà Chúa ban cho chúng ta để tưởng niệm hồng ân đức tin quý giá. Chúng ta hãy cử hành năm đức tin này một cách xứng đáng và phong phú. Cần gia tăng suy tư về đức tin để giúp tất cả các tín hữu của Chúa Kitô ý thức hơn và củng cố lòng gắn bó với tin mừng, nhất là trong lúc có những thay đổi sâu xa mà nhân loại đang trải qua như hiện nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên cổ võ việc thực thi bác ái trong năm đức tin, vì đức tin và đức mến gắn liền với nhau. Ngài đã yêu cầu Bộ Giáo lý Đức tin cùng với các cơ quan trung ương khác của Tòa Thánh soạn một văn kiện giúp các tín hữu trong toàn giáo hội cử hành năm đức tin.
Sáng thứ Ba, 18 tháng 10, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để trình bày về ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới, tổ chức tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Ngày này có chủ đề là Những người lữ hành của chân lý, lữ hành của hòa bình, do Đức Thánh Cha bị Đức 16 triệu tập nhân dịp kỷ niệm đúng 25 năm cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình do Đức Chân Phúc Giáo Hoàng John Paul II triệu tập cũng tại Assisi ngày 27 tháng 10 1986. Đức Hồng Y Turkson nhấn mạnh rằng mục đích ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện của các vị lãnh đạo tôn giáo ở Assisi là để chứng tỏ một cách đơn sơ rằng từ những người có tôn giáo và những người thiện chí có ước muốn đóng góp phần đặc thù của mình cho việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đồng thời nhìn nhận cần phải tăng trưởng trong sự đối thoại và quý chuộng lẫn nhau để có hoạt động hữu hiệu. Đức Hồng Y Turkson cũng nói đến những cách đố mới trên thế giới ngày nay so với tình trạng 25 năm về trước. Các thách đố này nằm trong một cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế kéo dài hơn dự định. Tiếp đến là cuộc khủng hoảng của các cơ chế dân chủ và xã hội, cuộc khủng hoảng lương thực và môi sinh, các làn sóng di cư của rất đông người, những hình thức tân thực dân tinh vi, sự kéo dài tai ương nghèo đói, nạn khủng bố quốc tế chưa tận diệt được, sự chênh lệch xã hội ngày càng gia tăng và những vụ kỳ thị tôn giáo. Một lần nữa, chỉ còn nghĩ đến những biến cố gần đây tại Ai Cập và các nơi khác trên thế giới, để tái khẳng định sự cần phải chống lại mọi sự lợi dụng tôn giáo. Bạo lực giữa các tôn giáo là một gương mù, làm biến thái chính căn tính chân thực của tôn giáo, che khuất tôn nhân Thiên Chúa và làm cho người ta xa lìa đức tin.
Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cũng nói đến chương trình đại cương ngày suy tư đối thoại và cầu nguyện ở Assisi. Các phái đoàn tôn giáo gồm hơn 300 người thuộc hơn 50 quốc gia sẽ khởi hành từ Roma với Đức Thánh Cha sáng ngày 27 tháng 10 tới đây bằng xe hỏa và sẽ tới Assisi lúc gần 10 giờ sáng. Phái đoàn sẽ vào Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các Thiên Thần, cử hành buổi tưởng niệm các cuộc gặp gỡ trước đây và đào sâu đề tài của ngày năm nay. Một số vị đại diện cũng như Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng trong dịp này. Sau đó là bữa ăn trưa thanh đạm giữa các đại biểu. Bữa ăn đơn sơ này diễn tả sự hiệp nhau trong tình huynh đệ, đồng thời chia sẻ nỗi đau khổ của bao nhiêu người không được hưởng hòa bình. Sau bữa ăn là thời giờ thinh lặng, suy tư và cầu nguyện của mỗi người. Ban chiều tất cả những người có mặt tại Assisi sẽ tham dự hành trình tiến về Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Đây sẽ là một cuộc hành hương và các thành viên của các phái đoàn sẽ tham gia đoạn cuối cùng. Cuộc tuần hành này diễn ra trong thinh lặng, tượng trưng hành trình của mỗi người trong việc kiếm tìm chân lý và xây dựng cụ thể công lý và hòa bình. Sau cùng trước đền thờ Thánh Francisco, các vị đại biểu các tôn giáo sẽ long trọng tái bày tỏ quyết tâm chung kiến tạo hòa bình.
Sáng thứ Hai, 17 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Tân Tổng Giám mục trưởng Rosa Alancheri và các giám mục thành viên của Hội đồng Thường trực và lối 200 tín hữu Giáo hội Công giáo Siro Malaba về Roma hành hương bày tỏ tình hiệp thông với Đức Thánh Cha. Giáo hội này hiện có hơn 3.000 tín hữu Công giáo tại Ấn Độ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi các hoạt động từ thiện, giáo dục và xã hội của các tín hữu Siro Malaba ở bang Kerala thuộc miền Tây Nam Ấn Độ và nói rằng, tôi khuyến khích anh em tiếp tục làm việc với những người thiện chí thuộc tất cả các tôn giáo trong vùng để duy trì hòa bình và hòa hợp tại địa phương, mưu ích cho giáo hội và mọi công dân. Đức Thánh Cha bày tỏ sự hài lòng vì có nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ trong giáo hội Siro Malaba, và Ngài nói thêm rằng, xin anh em luôn nhớ đến những thách đố hiện nay trong việc huấn luyện các giáo sĩ và tu sĩ trong đời sống gia đình Kitô và mục vụ các tín hữu. Tôi khích lệ anh em cố gắng duy trì sức mạnh của các cơ cấu gia đình, chất lượng nền giáo dục công giáo và huấn giáo ở mọi cấp độ, cũng như việc mục vụ của anh em với giới trẻ. Riêng về việc mục vụ các tín hữu công giáo Siro Malaba ở hải ngoại mà các vị lãnh đạo giáo hội này đang cố gắng tăng cường, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, trong khi thi hành công tác đó, xin anh em luôn cộng tác với các giám mục và các vị mục tử công giáo thuộc các nghi lễ khác.
Sáng ngày 20 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các tín hữu công giáo Úc noi gương Thánh nữ Mary McKinlop trong việc đương đầu với những khó khăn hiện nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 36 giám mục Úc nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhắc đến lễ tôn phong hiển thánh cho Thánh nữ McKinlop, vị sáng lập dòng Thánh Giuse cách đây đúng một năm và là vị thánh đầu tiên của Giáo hội Công giáo Úc. Ngài nói, đức tin mạnh mẽ của thánh nữ được diễn tả qua hoạt động tận tụy và kiên trì là một món quà của thánh nữ cho nước Úc. Đời sống thánh thiện của thánh nữ là một hồng ân tuyệt vời của đất nước anh em dành cho giáo hội và cho thế giới. Ước gì tấm gương và lời cầu nguyện của Thánh McKinlop soi sáng hoạt động của các cha mẹ, các tu sĩ, các giáo chức và những người khác quan tâm đến thiện ích của các trẻ em, bảo vệ các em chống lại những điều tai hại và giáo dục tốt đẹp cho các em được một tương lai hạnh phúc và phong phú. Câu trả lời can đảm của Thánh Mary McKinlop đối với những khó khăn đã gặp trong đời cũng có thể soi sáng cho các tín hữu công giáo ngày nay khi họ đương đầu với công cuộc tái truyền giảng tin mừng và những thách đố nghiêm trọng trong việc loan truyền tin mừng trong toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục Úc đặc biệt quan tâm đến việc thường huấn cho hàng giáo sĩ và tu sĩ, giúp họ đào sâu đời sống thiêng liêng trong một thế giới biến chuyển mau lẹ. Ngài nói, điều cấp thiết là bảo đảm làm sao cho tất cả những người được ủy thác cho sự chăm sóc của anh em hiểu rõ, đón nhận và đề nghị đức tin công giáo của họ cho tha nhân một cách thông minh và tự nguyện.
Ám chỉ tới những vụ xì con đan giáo sĩ lạm dụng tính dục ở Úc, Đức Thánh Cha nói, gánh nặng mục vụ của anh em càng trở nên nặng hơn vì những tội lỗi quá khứ và lầm lẫn của những người khác. Điều đáng tiếc nhất chính là có một số giáo sĩ và tu sĩ cũng bị liên lụy trong đó, nhưng trách vụ của anh em bây giờ là tiếp tục sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, trong sự thẳng thắn và cởi mở, để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả những người liên hệ, với tinh thần khiêm tốn và cương quyết. Vì thế tôi khuyến khích anh em, cùng với hàng giáo sĩ của anh em, tiếp tục là mục tử của các linh hồn, luôn sẵn sàng đi xa hơn trong tình thương và sự thật, để mưu ích cho lương tâm của đoàn chiên được ủy thác cho anh em, tìm cách bảo tồn họ trong sự thánh thiện, dạy họ với lòng khiêm tốn và dẫn dắt họ trên con đường của đức tin công giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Úc giúp hàng giáo sĩ đón nhận bản dịch mới bằng Anh ngữ sách lễ Roma để họ giúp các giáo hữu cũng như mọi người khác thích ứng với bản dịch này. hãy cố gắng hết sức để các giáo lý viên và nhạc sĩ trong sự chuẩn bị thích hợp để làm cho việc cử hành nghi lễ Roma trong các giáo phận anh em trở thành một thời điểm ân thánh và đẹp đẽ, xứng đáng với Chúa và mang lại sự phong phú tinh thần cho mọi người. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chuyện đời bé Julia, sự sống mạnh hơn là bệnh tật.
Tên của bé là Julia, năm nay bé được 8 tuổi và là nguồn vui làm sáng ngời đôi mắt của cha mẹ bé, ông bà Ricardo và Maria Angela Ribera Dancala. Thế mà ngày bé còn nằm trong lòng mẹ, các bác sĩ đã mạnh mẽ khuyên mẹ bé nên phá thai ngay, dù thai nhi đã được 8 tháng tuổi. Câu chuyện đời bé Julia đã được chính cha mẹ bé và bác sĩ thần kinh Bernard Dan kể lại trong cuộc gặp gỡ các dân tộc do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức tại Rimini dạo tháng 8 vừa qua. Gia đình Maria Angela và Ricardo Ribera Dancala từ hơn 10 năm nay cư ngụ tại Bruxelles, bên Bỉ. Cả hai đều là nhân viên của Nghị viện Âu Châu. Khi biết tin Maria Angela mang thai lần nữa, cả hai vợ chồng vui mừng cực độ. Thế nhưng, vào khoảng cuối năm 2002, khi thai nhi được 8 tháng, các bác sĩ nhận ra vài dấu hiệu bất thường nên yêu cầu bà Maria Angela đi làm một thử nghiệm tên là chụp MRI, tức là chụp cộng hưởng từ. Kết quả cho thấy, thai nhi bị bệnh đầu nhỏ tên tiếng Anh là microcephaly, cộng thêm hội chứng dị dạng hồi não nhỏ tên là polymicrogyria. Với kết quả MRI, các bác sĩ đi đến kết luận thai nhi chào đời sẽ phải sống cuộc sống thực vật và có thể tệ hơn nữa là sẽ chết sau khi chào đời trong một thời gian thật ngắn. Tuy bàng hoàng đau khổ vì bệnh tật của đứa con trứng nước, nhưng ông bà Ricardo và Maria Angela nhất định không giết con. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau và đồng thanh quyết định bé Julia sẽ chào đời và sẽ sống đến khi nào Chúa muốn. Như triết gia Emmanuel Mounier đã viết, bé Julia sẽ được bố mẹ đón tiếp trân trọng như một cuộc thăm viếng của một đấng vô cùng cao cả. Bé Julia chào đời cách bình thường như mọi hài nhi khác. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi sinh ra, Julia bắt đầu phát hiện những dấu hiệu bất bình thường như không hề cử động hay phát âm nào cả. Trường hợp của Julia và quyết tâm của cha mẹ bé đã đánh động tâm tư nhiều người và dệt nên một mạng lưới liên đới bao trùm gia đình này. Bao nhiêu bạn hữu và nhất là hai vị bác sĩ tận tâm, bà Maria Elena Pedrinazzi, chuyên khoa hồi phục ở Milano, cùng với giáo sư bác sĩ Bernard Dan, chuyên khoa thần kinh tâm lý, tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Hoàng gia Nữ hoàng Fabiola ở Bỉ, kiêm nhiệm chủ tịch Hàn Lâm Viện Nhi đồng Tàn tật Âu Châu, đã cùng chung sức săn sóc bé Julia, đồng hành với bé từ khi sinh ra, giúp bé biết lật, biết bò, biết lẫm chẫm đi từng bước đầu tiên. Và kết quả là ngày hôm nay, bé còn biết trò chuyện rất minh mẫn sáng suốt bằng 3 thứ tiếng, và mới đây bé đã học biết trượt tuyết nữa. Mẹ của bé là bà Maria Angela khẳng định rằng, chúng tôi xác tín chắc chắn rằng Julia không phải là con em của chúng tôi mà thôi. Bé là một món quà quý báu được gửi gắm cho chúng tôi một thời gian. Bé thu hút mọi người, từ chúng tôi là bố mẹ, đến các anh chị em lớn của bé và tất cả mọi người quen biết. Quả thật, đúng như lời Thánh Phaolô nói, Thiên Chúa đã chọn những kẻ bé mọn yếu đuối nhất để hạ nhục những kẻ lành mạnh. Giáo sư bác sĩ Bernard Dan, một người vẫn tự xưng là không tin, trong tư cách là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, bác bỏ việc dùng từ đời sống thực vật để nói về các bệnh nhân. Bác sĩ nói, chúng tôi không thể định bệnh trọn vẹn dựa trên gia tài truyền sinh mà thôi. Trên tiến trình phát triển, các tế bào có sứ vụ căn bản, nhưng còn tùy kinh nghiệm và trường hợp nữa. Trong trường hợp bé Julia, tôi nghĩ rằng nên dùng từ thách đố hơn là từ vấn đề. Nhưng đối với bố Ricardo, đó không phải là điều quan trọng. Julia là một hình ảnh tốt lành tuyệt vời của Thiên Chúa, và thật là điên rồ nếu con người nghĩ rằng hạnh phúc chỉ là đồng nghĩa với sức khỏe và sắc đẹp bề ngoài mà thôi. Ông Ricardo Ribera d'Ancala kể lại buổi hội kiến đầy cảm động với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hồi năm 2003, khi Đức Thánh Cha tiếp kiến Phái đoàn Nghị viện Âu Châu đến viếng thăm chính thức tòa thánh. Đức Thánh Cha biết chuyện bé Julia nên muốn gặp ông. Trong cuộc tiếp kiến riêng sau đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khuyến khích ông tin cậy vững vàng và năng nổ cầu nguyện. Rồi đến khi Julia ra đời, Ngài đã gửi một sứ điệp chúc mừng. Câu chuyện cuộc đời bé Julia đã được nhà văn kiêm ký giả Fabiola Cavallari kể lại trong tập truyện viết về những người mạnh hơn là tật bệnh. Ông viết, Julia không phải là một huyền thoại, và cha mẹ của bé cùng với những người thiện nguyện không phải là những người hùng. Câu chuyện này chỉ minh chứng rằng con người được sinh ra để sống và cái chết đi ngược lại khát vọng của toàn nhân loại, cho dù là người có đức tin hay không. Thế thôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.